179. Vợ thầy kiện. Có một người thầy kiện rất giỏi, mỗi khi thảo đơn kiện cho ai, định buộc tội gạt lỗi cho nhiều người, mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, lời nói chưa được chặt chẽ thì cứ ngồi yên một chỗ để cấu tứ. Những lúc ấy thường dặn người nhà, có khách hỏi không được cho vào, cả đến vợ cũng phải lánh xa ở một buồng khác. Vợ người thầy kiện trước kia vẫn đã cùng người láng giềng đầu mày cúi mắt, chỉ vì không dịp không chỗ cho nên dòm dõ đã hơn một năm mà chưa được thân cận với nhau. Bây giờ biết thế, mỗi khi gặp người thầy kiện cấu tứ thì người vợ bèn lại chuyện trò quấy rối để phải mắng phải đuổi tránh đi nơi khác. Thành vì thế mà người vợ với người láng giềng được bao nhiêu cơ hội đi lại với nhau luôn, kể cả hàng bao nhiêu năm mà không ai hay biết. Sao người thầy kiện vì cấu tứ mãi mà chết, người vợ chữa hoang phải nhà chồng kiện. Quan sát xét căn do việc đi lại với nhau, người vợ thầy kiện phải thú thật. Hoàng vỗ bàn thở dài nói: ngồi bút của thầy kiện đã khéo, ai ngờ cờ trời lại còn khéo hơn. Duyệt Vi. Thầy kiện tức là luật sư. Luật sư là người hơn ai hết hiểu thấu các tinh túy của luật pháp. Nếu rõ nỗi ưu ẩn của nhân dân, chính phủ nhờ có luật sư mà thêm sáng việc, quần chúng nhờ có luật sư mà đỡ hàm oan. Vậy làm thầy kiện mà gỡ tội cho kẻ oan đáng trọng biết bao nhiêu, thì buộc tội cho người ngay hay bên vật cho kẻ gian ác thì đáng khinh bấy nhiêu. Người thầy kiện nói trong bài này là một tay giảo hoạt, chắc đã nhiều lần lấy lý mà thách người ngay vào cái tội ghê gớm lắm. Bởi vậy tác giả mới thuật lại chuyện này, nói người thầy kiện vừa tự hại mình lại để cho vợ phản mình, có ý dạy người tuy khôn khéo đến đâu cũng không lọt được vành tạo vật. Tạo vật thường vẫn ghét người xảo, bao giờ cũng bắt sẵn cái cân để cân lại cho công bằng. Nhiều khi muốn hại người, người chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái hại nó quay ngay vào chính mình trước.